Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 41, đánh mặt tỉnh Trung Nguyệt tách ra. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, Vân Trung Hạc phát hiện, Văn Đạo Phu mặc dù khẩu khí cao hứng bừng bừng, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Đại nhân, thành chủ đại nhân tới, thanh âm bên ngoài lại một lần nữa vang lên, Văn Đạo Phu nhìn thi thể Văn Sơn trên mặt đất thật lâu. Sau đó mới đi ra ngoài, hạ quan bái kiến chủ quân, Văn Đạo Phu cẩn thận quỳ xuống, lão sư xin đứng lên, tỉnh Trung Nguyệt nói, kết quả thế nào, Văn Đạo Phu nói, con cá cắn câu, chính là Văn Sơn, người này ẩn núp ở bên cạnh ta 10 năm, mãi cho đến hôm nay mới lộ ra chân diện mục, thật là khiến người ta kinh sợ, nhưng phi thường đáng tiếc, không bắt được người sống. Hắn tự sát, bắt lấy cũng vô dụng, nếu không mở miệng, mà toàn bộ mạng lưới tình báo bọn hắn đều đã rơi vào trong tay chúng ta. Hắn có sống hay không cũng không quan trọng, tỉnh Trung Nguyệt tiêu sái ngồi xuống ghế. Lão sư, mạng lưới tình báo địch nhân này ẩn giấu 10 năm gần đây. Bây giờ nhất cử phá được, đều là công lao của sư huynh, hắn giữ đạo hiếu 3 năm trở về, liền một tiếng hót làm kinh người. Thật khiến người ta tán thưởng, sư huynh trong miệng nàng, là ai đây, Văn Đạo Phu nói, lần này chủ quân kinh hỉ không chỉ mỗi Sở Chiêu Nhiên trở về, mà còn có Vân Ngạo Thiên. Sau đó, Văn Đạo Phu phẩy tay, Vân Trung Hạc đi ra, tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Vân Ngạo Thiên không khỏi kinh ngạc. Hắn sao còn tại đây, nàng giao người này cho lão sư đuổi, Vân Ngạo Thiên này bất học vô thuật. Mà lão sư Văn Đạo Phu cấp độ gì chứ? Không phải không đến nửa canh giờ, Vân Trung Hạc sẽ bị bại rối tinh rối mù, sau đó bị đánh mấy chục đại bản, trục xuất khỏi Liệt Phong Thành sao? Vì sao lúc này còn ở nơi này? Văn Đạo Phu nói, vị Vân Ngạo Thiên này là ta hôm nay thu hoạch kinh hỉ thứ hai. Hắn mặc dù chưa học qua thuật phá án, nhưng thiên phú cực cao. Sau đó, Văn Đạo Phu kể lại toàn bộ quá trình kỹ càng cho tỉnh Trung Nguyệt nghe. Không khuếch đại bất kỳ cái gì, nhưng cũng không có nửa phần giấu giếm. Lập tức tỉnh Trung Nguyệt có chút không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Tràn đầy vẻ không dám tin, có thể nhìn ra tham sự pháp tào trước tự sát đã không dễ dàng. Mà có thể suy đoán ra hung thủ là Văn Sơn tiên sinh thì càng không dễ. Mà càng khó hơn chính là, tại thời khắc sống còn hắn lại dùng thuật lừa gạt để Văn Sơn bại lộ thân phận. Vân Ngạo Thiên lại còn có tài hoa này, ngay cả Văn Đạo Phu lão sư cũng bị hắn khuất phục. Lại còn mở miệng tiến cử, cứ như vậy, quả thật là đánh vào mặt tỉnh Trung Nguyệt nàng à, Văn Đạo Phu nói, mặc dù Văn Sơn đã sớm bại lộ, y xa lưới không có quan hệ gì với Vân Ngạo Thiên. Nhưng hắn biểu hiện ra thiên phú phi thường kinh người, ta hy vọng có thể lưu hắn tại Liệt Phong nha. Lập tức tỉnh Trung Nguyệt khó xử, chức quan tham sự pháp tào này trọng yếu cỡ nào, tối thiểu cũng phải xuất thân cử nhân, làm sao có thể giao cho Vân Trung Hạc, coi như nàng không theo khuôn mẫu hàng nhân tài. Vị trí tham sự pháp tào này cũng đã có người, chính là Sở Chiêu Nhiên sư huynh kia giữ đạo hiếu 3 năm trở về. Gã vừa mới lập được thiên đại công lao, một mẻ hốt gọn mạng lưới tình báo địch quốc to lớn. Không chỉ phải gánh vác đảm nhiệm pháp tào, hơn nữa còn cao hơn phối hợp chủ bộ. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật tham sự pháp tào này đã sớm có người, không có khả năng giao ta đúng không? Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc, tiếp theo lại ngẩng đầu nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu. Vân Trung Hạc nói, vậy ta mặc kệ, ngươi nếu đã đáp ứng ta, thì nhất định phải làm được, chức quan tham sự pháp tào này ta có thể không cần. Ta còn ghét bỏ chức quan khó nghe này, ngươi có thể đổi cho ta một chức quan khác, nhưng tuyệt đối không thể thấp hơn tham sự pháp tào. Trọng yếu nhất chính là danh tự phải uy phong. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi muốn làm chức quan gì? Ngược lại không ngại nói cho ta nghe một chút. Vân Trung Hạc nói, Đại Đô Đốc Cẩm Y Vệ, cái tên này ta thấy rất uy phong. Lời này vừa ra, đám người cười một tiếng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, chức quan của ngươi, ngày mai trên đại nghị phủ thành chủ ta sẽ chính thức sắc phong. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, giờ ngươi đi trước đi, đây mới thực là tỏ thái độ, công khai sắc phong, vậy chức quan Vân Trung Hạc mới thật sự được chứng thực. Mà không phải lừa dối, Vân Trung Hạc rời đi, nhưng vừa mới đi ra cửa, lập tức bị mấy tên võ sĩ cản lại nói. Vân tiên sinh, ngươi tạm thời không thể rời đi, trước đi gian phòng nghỉ ngơi đã, mặc dù phi thường lễ phép, nhưng thái độ rất kiên quyết. Sau đó, Vân Trung Hạc ngây ngốc đến trong một căn phòng nhỏ, bên trong có nước trà và bánh ngọt, Vân Trung Hạc có thể ăn bất cứ gì ở bên trong. Cũng có thể đi ngủ, nhưng không thể rời đi nửa bước, đây không phải giam lòng, mà là vì tiếp theo sẽ có hành động lớn. Vì tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ người nào liên quan cũng không thể rời đi. Trong phòng chỉ còn sót lại hai người Tỉnh Trung Nguyệt và Văn Đạo Phu. Một lát sau Lãnh Bích lại tiến vào. Lão sư, có thể động thủ được chưa? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Văn Đạo Phu nói, được rồi, sau khi Văn Sơn bại lộ, một lòng chỉ nghĩ phải phá hủy danh sách kia, mà chúng ta từ đầu đến cuối theo dõi hắn. Cho nên hắn căn bản không có thời gian liên hệ với bên ngoài. Địch nhân chưa phát giác, chúng ta vừa vặn có thể hốt gọn một mẻ toàn bộ mạng lưới tình báo địch nhân. Lãnh Bích nói, danh sách xác nhận không sai chứ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là Sở Chiêu Nhiên dùng thời gian nửa năm mới tra được manh mối và danh sách. Mà lại âm thầm kiểm tra qua mấy người. Xác nhận không sai, là một gián điệp tiềm phục trong Liệt Phong thành ta, cấp bậc còn rất cao. Lãnh Bích do dự một chút, một chân quỳ xuống nói. Chủ quân, bắt gián điệp là chuyện Hắc Huyết Đường ta. Vì sao giao cho Sở Chiêu Nhiên? Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì ngươi là nữ, có một số việc nhất định phải giao cho nam nhân làm. Giao cho nam nhân làm, Mỹ Nam kế sao? Lãnh Bích cúi đầu xuống. Trầm mặc không nói, đi thôi, dựa theo danh sách này bắt người. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngoại trừ danh sách 30 người này bên ngoài, còn có một danh sách lớn. Toàn bộ bắt, một người cũng không để thoát, thà rằng bắt sai, không để lọt lưới. Vâng, Lãnh Bích nói, tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt lớn tiếng gọi. Lâm Thiên Hộ, có thuộc hạ, một tên võ tướng ở bên ngoài hô to. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phong tỏa Liệt Phong thành. Mang theo 1.000 võ sĩ, hoàn toàn nghe theo Lãnh Bích đại nhân chỉ huy, phụ trợ Hắc Huyết Đường tiến hành hành động, tuân lệnh, xuất phát. Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, lập tức, toàn bộ mấy đại môn Liệt Phong thành đóng chặt, sau đó, 2.000 tên võ sĩ như thủy triều, từ Liệt Phong nha đi ra, ầm ầm ầm, võ sĩ võ trang bị đầy đủ đi qua mặt đất, phát ra tiếng bước chân tràn ngập lực uy hiếp. Vân Trung Hạc trong phòng cũng nghe được rõ ràng, thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy võ sĩ Hắc Huyết Đường chỉnh chỉnh tề tề, một hàng đi qua, một đội lại một đội kỵ binh, rong ruổi khắp nơi, hành động lớn, có hành động lớn, hôm nay không biết lại có bao nhiêu người bị bắt, có bao nhiêu người bị giết, hiện tại Vân Trung Hạc có thể khẳng định, danh sách mạng lưới gián điệp kia chính là tồn tại chân thực. Mà đã bị Liệt Phong thành nắm giữ. Pháp Tào đại nhân trước kia chỉ là một kíp nổ. Pháo hôi hấp dẫn Văn Sơn tiên sinh bại lộ. Văn Sơn hẳn là một đầu mục gián điệp. Hiện tại gã đã chết. Hành động đại trảo bộ lại bắt đầu. Lúc này, Vân Trung Hạc chân chính cảm thấy tòa thành thị này đao quang kiếm ảnh. Một lát sau, trong lỗ tai hắn phảng phất nghe được phía ngoài tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô, âm thanh giết người, gió thổi báo giông bão sắp đến. Vân Trung Hạc ngồi ăn bánh ngọt, bắp thịt trên mặt run rẩy từng đợt. Đại doanh đế quốc, cứ điểm Hắc Long Đài, An Đình khách sạn, ầm ầm ầm, một đội lại một đội võ sĩ lao đến, vây quanh toàn bộ An Đình khách sạn, hoàn toàn chật như nêm cối. Két, két, trên trăm tên võ sĩ dương cung cài tên, nhắm chuẩn mỗi một chỗ trong An Đình khách sạn. Nội tâm huynh muội Hứa An Đình kinh hãi. Cái này, sao lại thế này, chẳng lẽ bại lộ, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao bây giờ, nên liều mạng với bọn chúng hay không? Đầu lĩnh, ngươi chạy trước đi, chúng ta yểm hộ ngươi. mấy tên võ sĩ Hắc Long Đài lớn tiếng nói. Ca, nên thiêu hủy hết thảy tư liệu hay không? Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Không, cứ yên lặng cho ta. Yên lặng cho ta, Hứa An Đình nói. Thế lực chúng ta ẩn núp chỗ này. Không có bất kỳ liên hệ gì với bên ngoài. Nói cách khác, tổ chức ẩn núp khác của đế quốc cũng không biết sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như chúng ta bị bại lộ, vậy cũng chỉ có một khả năng. Vân Thiên Hạc bán rẻ chúng ta. Nhưng, đây tuyệt đối không thể nào. Không có khả năng, hắn không thể bán chúng ta. Hứa An Đình kiên định nói. Hắn là một người điên, một thiên tài nghệ thuật. Loại người này không thể bán chúng ta. Hứa An Đình nói, vậy thì không cần phải làm gì cả. Không cần đốt cháy tài liệu, coi như chưa phát sinh chuyện gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt. Ầm ầm ầm, Hứa An Đình hô một hơi dài. Mở cửa, một tên tiểu nhị đi tới. Mở cửa phòng ra, lập tức, hơn 10 võ sĩ tràn vào. Một tên Hắc Huyết Đường Bách Hộ lạnh giọng nói. Các ngươi ai là Hứa An Đình? Nữ, ta, là ta, chấm, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi ra. Võ sĩ Hắc Huyết Đường kiếm móc ra một bức họa. So sánh tỉ mỉ, kỳ thật không cần so sánh. Bởi vì khuôn mặt Hứa An Đình quá đặc thù rõ ràng. Trên gương mặt tuyệt mỹ hoàn mỹ có hai vết thương. Phá hủy sự xinh đẹp này. Ngươi dạy đàn tại Thiên Vũ Các. Hắc Huyết Đường Bách Hộ hỏi. Thường xuyên ra vào chỗ này. Đúng, Hứa An Đình nói. Hắc Huyết Đường Bách Hộ vung tay lên nói. Bắt lại, lập tức, mấy tên võ sĩ Hắc Huyết Đường tiến lên. Trói Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ lại. Hứa An Đình tiến lên phía trước nói. Đại nhân, sợ là có hiểu lầm. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Dàn xếp một chút, sau đó, gã vụng trộm đưa qua một tờ ngân phiếu. Tên võ sĩ Hắc Huyết Đường kia nhìn thoáng qua tờ ngân phiếu trong tay. Phát hiện là 100 lượng. Thật sự là đại thủ bút à, Hứa lão bản có lòng. Nhưng vụ án này thông thiên. Dàn xếp không được, Hắc Huyết Đường Bách Hộ nói. Trước khi vụ án này kết thúc, bất luận kẻ nào ở An Đình khách sạn cũng không được rời đi. Một khi thiếu mất một người, bắt toàn bộ bọn ngươi, mang đi, Hắc Huyết Đường Bách Hộ ra lệnh một tiếng, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bị mang đi, nhốt vào trong xe ngựa, bắt mục tiêu kế tiếp, Hắc Huyết Đường Bách Hộ nói, sau đó trùng trùng điệp điệp phóng tới mục tiêu kế tiếp. Chờ đến khi võ sĩ Hắc Huyết Đường rời đi toàn bộ, Hứa An Đình mới chậm rãi ngồi xuống, muốn rót cho mình một ly trà. Tay lại không nổi phát run, quả nhiên là có liên quan với lần trước niêm phong Thiên Vũ Các. Lúc đó Hứa An Đình đang mang theo Vân Trung Hạc đi Thiên Vũ Các phát triển. Dùng Mỹ Nam kế câu dẫn Xạ Hương phu nhân, tiến vào phủ thành chủ. Kết quả vừa mới đi, Thiên Vũ Các liền bị niêm phong. Sau đó truyền ra tin tức, là vì bên trong có vụ án giết người nghe rợn cả người. Có 5 con em quyền quý bị chết bên trong đó. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt giận tím mặt, hạ lệnh tham sự pháp tào trong vòng 1 tháng phá án. Nếu không sẽ trị trọng tội. Sau nửa tháng, Thiên Vũ Các lại lần nữa mở cửa, cân nhắc liên tục về sau. Hứa An Đình cảm thấy trong này phong hiểm không lớn, không cần rút lui, mà Vân Trung Hạc đang thời khắc mấu chốt chui vào phủ thành chủ. Gã cảm thấy dù mạo hiểm lưu lại nơi này, cũng tuyệt đối không thể rời đi. Nếu rời đi, Vân Trung Hạc ngay cả một người trợ giúp cũng không có. Trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Một tên võ sĩ Hắc Long Đài nói. Một khi bị bắt vào Hắc Huyết Đường, coi như không bị hiềm nghi, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi vào đó, không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Một tên võ sĩ Hắc Long Đài khác nói. Đi tìm Vân Trung Hạc đại nhân, hắn đã thành công tiến vào phủ thành chủ, mà đã trở thành tâm phúc tỉnh vô biên. Chỉ cần hắn xuất thủ cứu giúp, nhất định có thể cứu tiểu đình ra. Im miệng, Hứa An Đình nghiêm nghị nói. Lúc này tuyệt đối không thể đi tìm Vân Trung Hạc, đi cũng không cho đi. Bây giờ là thời khắc mẫn cảm mấu chốt, một khi chủ động đi tìm hắn, sẽ mang đến cho hắn phong hiểm to lớn. Võ sĩ Hắc Long Đài nói, thế nhưng như vậy, tiểu đình sẽ chết, Hứa Hứa An Đình nói, chúng ta dùng phương thức truyền thống nghĩ cách cứu viện, dốc hết toàn lực, võ sĩ Hắc Long Đài nói. Nếu như cứu không được, vành mắt Hứa An Đình phát nóng, nói, cứu không được cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Vì đế quốc, huynh đệ tỷ muội khác có thể chết, chẳng lẽ muội muội của ta không thể chết sao? Đừng nói là tiểu muội, coi như ta bị bắt vào, các ngươi cũng không được cứu ta. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, lợi ích đế quốc trên hết, lợi ích Hắc Long Đài trên hết, chúng ta làm hết thảy cũng là vì chiến lược Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc đại nhân mới là hạch tâm chiến lược này. Chỉ cần bảo vệ hắn, bất kỳ người nào khác đều có thể hy sinh, cách chương.